siêu cấp cường giả, chương 564, muốn đối ngoại cần phải yên nội 6, góc truyện audio.com, Tiêu gia để xe chở cháu và Ina đến đây. Tần Đông Tuyết mở miệng trả lời, giọng nói tỏ ra bình thản. Ta là nói tại sao Tiêu Nguyên Thanh lại đưa xe riêng của hắn chở cháu đến đây. Tần Hồng Sơn nhíu mày, đối với thái độ của Tần Đông Tuyết thì hắn hơi bất mãn, nhưng bởi vì thật sự rất muốn biết nguyên nhân trong đó cho nên hắn cũng không trách cứ mà là hỏi. Trong lòng Tần Đông Tuyết biết được sở dĩ gia gia của mình gặp mình là vì tò mò việc này, mắt thấy ăn đã no uống đã đủ thì nàng liền trực tiếp hành văn gãy gọn nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, lúc nãy cháu và Ina đến tâm sự với Tiêu gia gia cho nên Tiêu gia gia mới lấy xe đưa tụi cháu đến đây. Hả, nghe được Tần Đông Tuyết nói thế thì Tần Hồng Sơn, vợ chồng Tần Tranh, Tiêu Ái Linh đều biết cái gọi là tâm sự chính là chuyện của Bùi Đông Lai. Như vậy, nếu như Tiêu Nguyên Thanh đã đưa xe của mình cho Tần Đông Tuyết cùng In đến đây thì việc này làm cho mọi người phải suy nghĩ lại rồi. Đông Tuyết, chẳng lẽ là Tiêu Nguyên Thanh muốn cứu Đông Lai sao? Ngắn ngủi ngạc nhiên đi qua, Tiêu Ái Linh có chút kích động hướng Tần Đông Tuyết hỏi. Nàng vừa thốt lên xong thì hai người Tần Hồng Sơn cùng Tần Tranh cũng không hẹn mà cùng nhìn vào Tần Đông Tuyết, tuy rằng bọn hắn không tin Tiêu gia trong lúc nãy sẽ ra mặt cứu Bùi Đông Lai nhưng mà có thể là bọn hắn lại cảm thấy được nếu Tiêu Nguyên Thanh không cứu Bùi Đông Lai thì tại sao lại lấy xe của mình đưa cho Tần Đông Tuyết sử dụng. Vâng, Tần Đông Tuyết vốn là gật gật đầu đối với Tiêu Ái Linh, sau đó đón nhận ánh mắt Tần Hồng Sơn, khẽ mỉm cười, nói. Chính xác ra là cháu đại diện cho Đông Lai, làm giao dịch với Tiêu gia đồng ý ra mặt cứu Đông Lai. Giao dịch, chân mày Tần Hồng Sơn nhíu lại, vẻ mặt nghi ngờ, nói. Đến lúc này, chẳng lẽ Bùi Đông Lai còn có thứ khiến cho Tiêu gia phải ra mặt sao? Hơn nữa, cho dù Bùi Đông Lai có lợi thế thì chưa chắc Tiêu gia đã cứu được hắn ra. Ra, đối mặt với sự nghi hoặc của Tần Hồng Sơn thì Tần Đông Tuyết liền điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó gần từng chữ. Hôm nay cháu đến tìm ngài thật sự là không muốn van cầu ngài ra mặt cứu Đông Lai, mà là đại diện cho Đông Lai đến làm một cuộc giao dịch với ngài. Đông Tuyết không được càn rỡ. Nghe được Tần Đông Tuyết nói như thế thì trong lòng Tần Tranh cả kinh, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hắc, nhận thấy được giọng nói Tần Đông Tuyết mang theo vài phần cường thế, Tần Hồng Sơn không giận ngược lại cười. Nhà đầu, một lúc không lâu, thoạt nhìn thì cháu đã lớn dần, lại có thể dám nói như vậy với ta. Không cần chú ý đến ba của cháu, nói ra giao dịch đi, bản thân ta muốn nghe các cô các cậu sẽ làm ra cái trò gì. Rất đơn giản, Tiêu gia cùng Tần gia liên thủ cùng nhau đối kháng Diệp gia cứu Đông Lai gia. Tần Đông Tuyết nhất châm kiến huyết nói. Hả, nghe Tần Đông Tuyết nói thẳng như thế thì Tần Hồng Sơn lại cả kinh, mà vợ chồng Tần Tranh Tiêu Ái Linh thì có cảm giác chết lặng, đây còn là con gái của mình sao? Gia, Tiêu gia đã đồng ý rồi, cho nên ngài cũng không cần phải tỏ ra kinh ngạc như thế. Tần Đông Tuyết thấy thế, nắm lấy cánh tay Hạ Ina rồi ngồi xuống, một tư thế nắm đại cục trong tay. Đông Tuyết, con dùng cái gì mà khiến cho Tiêu Nguyên Thanh ra mặt đây? Lúc này đây, không đợi Tần Hồng Sơn mở miệng, Tần Tranh liền mở miệng hỏi. Cha chuyện cụ thể bên, góc chuyện audio.com, Tiêu gia thì hãy để tự gia gọi điện đi, có như vậy thì gia mới yên tâm được. Tần Đông Tuyết hướng về phía Tần Tranh cười cười, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hồng Sơn. Gia, Tiêu gia đang đợi điện thoại của ngài đó. Được a, nha đầu, có tiến bộ a. Tần Hồng Sơn cũng không có gọi điện cho Tiêu Nguyên Thanh, mà mở miệng trêu ghẹo. Tần Đông Tuyết cười cười. Gia, mấy ngày nay quả thật Đông Tuyết đã học được không ít thứ trên người Đông Lai, nhưng mà đối với chuyện này, Đông Tuyết có thể tự tin, thản nhiên dám ngồi trước mặt đàm phán với ngài hoàn toàn là bởi vì Đông Tuyết đại diện cho Đông Lai, đương nhiên càng quan trọng hơn là Đông Tuyết hoặc là nói Đông Lai biết cuộc giao dịch này, gia ngài không thể không làm. Xem ra ta đã xem thường cháu, càng xem thường tên tiểu tử kia rồi. Tần Hồng Sơn nghe vậy, trong lòng mơ hồ cảm thấy được Tần Đông Tuyết không giống như là ăn nói lung tung, nhịn không được cảm thán một câu, sau đó cầm lấy điện thoại liên hệ Tiêu Nguyên Thanh. Tần Đông Tuyết thấy thế thì vội vàng cười nũng nịu với vợ chồng Tần Tranh Tiêu Ái Linh. Nhưng trong đầu không khỏi hiện ra lời dặn của Bùi Đông Lai. Cha nói với con trai, cha sẽ tìm cho con một người vợ, con trai trả lời, con muốn mình tự tìm. Cha nói, nhưng đứa nhỏ này là con của Bill Gates, con trai nói, nếu là như thế thì ok. Sau đó cha của hắn tìm Bill Gates nói, tôi muốn tìm cho con gái của ông một người chồng. Bill Gates nói, không được, con gái của tôi còn nhỏ. Cha nói, thế nhưng mà chàng trai này chính là phó giám đốc ngân hàng thế giới. Bill Gates nói, à như vậy thì ok. Cuối cùng, người cha tìm giám đốc ngân hàng thế giới. Tôi muốn đề cử cho ngài một phó giám đốc. Giám đốc nói, tôi có nhiều phó giám đốc rồi, không cần nữa. Cha nói, thế nhưng mà chàng trai này là con rể của Bill Gates. Giám đốc nói, như vậy à, ok. Việc buôn bán cứ như vậy mà thành công. Lúc cậu đối mặt với Tiêu Nguyên Thanh, đối mặt với gia gia của cậu thì bằng vào lợi thế trong tay chúng ta, vụ giao dịch này bọn họ hẳn là không thể từ chối. Đây là câu nói mà sau khi kể xong chuyện xưa, Bùi Đông Lai nói cho Tần Đông Tuyết. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay tư nhân bay từ Hàng Hồ đáp xuống sân bay Yên Kinh. Cách đó không xa có vài nam nhân trung niên khí độ bất phàm đứng đó, thấy máy bay bay xuống thì trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn. Hưng phấn là bởi vì bọn họ biết được thân phận chủ nhân của chiếc máy bay đó. Người đó chính là người đứng đầu của Liên minh Hoa Hạ về làm ăn buôn bán, đồng thời là gia chủ của Tịch gia. Người đó được vinh danh là thương nhân người Hoa toàn cầu, là một trong ba gia tộc nổi danh khắp thế giới, cùng sánh ngang với gia tộc La Tư Xài Nhĩ Đức cùng Sa Tốn. Thậm chí tộc trưởng của gia tộc La Tư Xài Nhĩ Đức cũng từng nói qua một câu. Tịch Nhân Đình là thương nhân mà ta bội phục nhất, đồng thời hắn chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của gia tộc La Tư Xài Nhĩ Đức. Hưng phấn cũng là bởi vì, lấy thân phận của bọn hắn thì ngay cả tư cách gặp mặt Tịch Nhân Đình cũng không có, nhưng mà cũng chẳng biết tại sao lần này Tịch Nhân Đình đột nhiên Bắc Thượng lại gọi điện thông báo cho bọn hắn. Sau đó, dưới cái nhìn kích động và hưng phấn của đám người kia, cabin máy bay mở ra, Tịch Nhân Đình mang theo Tịch Hổ cùng ám vệ của Tịch gia bước xuống máy bay. Chủ tịch, đợi Tịch Nhân, góc chuyện audio.com, Đình và Tịch Hổ xuống máy bay thì người có chức vị cao nhất ở đây vội vàng bước lên cúi người chào, thái độ cung kính tới cực điểm. Đêm nay tôi có chuyện quan trọng cần phải xử lý, Văn Huy cậu tìm cho tôi một nơi có hoàn cảnh tao nhã thích hợp để nói chuyện, không cần cách nội thành quá xa. Tịch Nhân Đình nói một cách nhẹ nhàng, những người khác thì không cần làm gì, chờ sau khi tôi làm xong việc thì sẽ triệu tập mọi người lại họp. Vâng, chủ tịch, mọi người liền cúi đầu trả lời, sau đó nam nhân tên là Chu Văn Huy nói. Chủ tịch, thời gian không còn sớm nữa, tôi muốn mời ngài đến Tứ Hợp Viện để nghỉ ngơi. Không cần, Tịch Nhân Đình lắc đầu bác bỏ. Tuy rằng tôi lớn tuổi hơn các cậu nhưng mà cũng không thể cậy già lên mặt như vậy đi, cứ lên tầng cao nhất của cao ốc Hoa Hạ đi. Vâng, chủ tịch, Chu Văn Huy cúi đầu lĩnh mệnh, nhưng trong lòng đã đoán được đêm nay người gặp mặt Tịch Nhân Đình sẽ là một trong những vị đại lão có quyền lực nhất trên đỉnh Kim Tự Tháp, hơn nữa rất có thể là vị thủ trưởng số một, những người khác không đáng để Tịch Nhân Đình làm như vậy. Sau khi an bài xong thì Tịch Nhân Đình không nói lời vô ích, mang theo Tịch Hồ dưới sự bảo vệ của ám vệ Tịch gia lên một chiếc Rolls Royce Phantom rồi đi. Trong Rolls Royce Phantom, Tịch Nhân Đình ngồi ở phía sau, lấy điện thoại ra bấm một số. Đến rồi sao, đầu bên kia điện thoại thân là gia chủ Bạch gia Bạch Hà Sầu mở miệng hỏi trước. Ừ, Tịch Nhân Đình nói, ông hãy gọi điện liên hệ Tần Hồng Sơn cùng Tiêu Nguyên Thanh, nói hai người bọn họ rằng chúng ta tìm bọn họ để tâm sự một chút, địa điểm là tầng cao nhất của cao ốc Hoa Hạ. Được, nghe Tịch Nhân Đình nói thế thì Bạch Hà Sầu mở miệng trêu ghẹo. Lão Tịch à, đã trễ thế này rồi, cho dù là tôi có mời bọn hắn thì chưa chắc bọn hắn sẽ đi, nhưng mà có ông ra mặt thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Lão Bạch à, đùa giỡn không đúng lúc rồi, vì phòng ngừa vạn nhất nên ông hãy lập tức gọi điện thoại đi, tôi sẽ đến cao ốc Hoa Hạ trước. V, yên tâm đi, tiểu tử Bùi Đông Lai đó sẽ không có việc gì, theo tôi được biết thì chẳng biết tại sao Diệp Cô Thành lại phái riêng hai thành viên Long Nha coi chừng hắn, nếu người nào muốn âm thầm giết tiểu tử kia thì cũng rất khó. Bạch Hà Sầu lộ ra tin tức, như vậy à, tôi yên tâm rồi. Tịch Nhân Đình cười ứng một câu, vẻ lo lắng trong mắt đã mất đi. Cứ như vậy đi, gặp lại rồi nói sau. Được, Bạch Hà Sầu lên tiếng, cúp điện thoại, dựa theo lời của Tịch Nhân Đình mà gọi điện cho Tần Hồng Sơn cùng Tiêu Nguyên Thanh. Cùng lúc đó, trong một khu biệt thự được canh gác nghiêm mật. Diệp Cô Thành có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn cứu tên nhiệt trùng kia sao? Trong đại sảnh của biệt thự, Từ Lệ biết được tin tức có hai gã Long Nha bảo vệ cho Bùi Đông Lai thì vẻ mặt tức giận, nói. Chẳng lẽ hắn không biết tên nhiệt trùng kia đã giết chết Tranh Vanh sao? Nghe được Từ Lệ nói như thế thì sắc mặt Diệp Cấm tỏ ra khó coi mà hút thuốc, không có hé răng. Tuy rằng hắn không thích hành vi của Diệp Cô Thành nhưng mà ở trong Diệp gia, ngay cả Diệp Thạch cũng không sai khiến được Diệp Cô Thành thì hắn tính là cái gì? Tôi mặc kệ, cho dù tôi không thể tận mắt thấy được tên nhiệt trùng kia chôn cùng với Tranh Vanh nhưng mà tôi muốn thấy cảnh hắn bị cắt đứt hai tay, hai chân ở trước mắt tôi, để cho hắn quỳ xuống nhận sai. Mắt thấy Diệp, góc chuyện audio.com. Cấm thờ ơ, Từ Lệ quẳng xuống một câu ngoan thoại, không đợi Diệp Cấm đáp lời, liền đi ra ngoài. Bà muốn đi đâu? Diệp Cấm thấy thế, nhíu mày hỏi. Đi ngục giam, cắt đứt hai chân chó của tên nhiệt trùng kia. Từ Lệ nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt dữ tợn như lệ quỳ. Đợi một chút, để tôi gọi điện cho Khương Tuấn trước đã, để hắn an bài rồi tôi đi cùng bà. Diệp Cấm nghe vậy, bóp tắt thuốc lá, đứng lên, ngữ khí lạnh lẽo như băng. Nhưng mà nếu chỉ cắt đứt hai chân thì cũng quá tiện nghi cho hắn, tôi muốn cho hắn trước khi đến pháp trường thì sống không bằng chết. Cách chương.